Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền tố cáo Việt Nam leo thang đàn áp nhân quyền. Loạt án tù mới đây dành cho các blogger và các nhà hoạt động vì quyền đất đai đánh dấu sự leo thang của chiến dịch đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Theo tố cáo của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, gọi tắt là FIDH. Thông cáo vừa công bố của FIDH nói, làn sóng giam cầm tùy tiện các blogger và các nhà hoạt động gần đây chứng minh sự tàn nhẫn của chính phủ Việt Nam trong cách ứng phó với những bất đồng chính kiến ôn hòa. Việt Nam phải chấm dứt ngay chiến dịch gia tăng đàn áp và phóng thích tất cả tù nhân chính trị. Lời kêu gọi của cơ quan đại diện cho 178 tổ chức nhân quyền trên thế giới được đưa ra sau khi Việt Nam hôm 30 tháng 3 kết án blogger Nguyễn Ngọc Già 4 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì các bài viết chỉ trích chính phủ mà Hà Nội xem là gây mất lòng tin nhân dân vào đảng và nhà nước. Cùng ngày, ba phụ nữ khiếu kiện đất đai cũng bị tuyên án vì Điều 88 Bộ Luật Hình Sự với tổng cộng 10 năm tù vì giương cờ Việt Nam Cộng Hòa và biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn, một hành động bị nhà cầm quyền cho là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia. Trước đó một tuần, Việt Nam kêu án blogger Nguyễn Hữu Vinh và trợ lý của ông là bà Nguyễn Thị Minh Thúy lần lượt 5 và 3 năm tù giam về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự liên quan tới các bài viết mà Hà Nội gọi là xuyên tạc đảng và nhà nước. Giám đốc phụ trách châu Á thuộc Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền dự đoán bức tranh nhân quyền của Việt Nam sẽ càng tối tăm hơn trong thời gian tới với chiến dịch mở màn cho dàn tân lãnh đạo trong bộ máy cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Andrea Giorgetta.
We're not surprised after a brief pause for the party congress, apparently the repression machine of the...
Ông nói, tôi không ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra. Sau một chút tạm ngưng vì bầu bán đại hội đảng, bộ máy đàn áp của nhà nước Việt Nam đã tái khởi động với toàn công suất. Quả là một tín hiệu xấu đối với giới hoạt động bảo vệ nhân quyền trong nước khi cựu Bộ trưởng Công an sắp lên làm chủ tịch nước. Vẫn theo lời ông, chúng ta không trông mong gì sẽ nhìn thấy nhân quyền Việt Nam được cải thiện trong thời gian tới. Ông Giorgetta nói, mọi người mong chờ áp lực quốc tế sẽ giúp thay đổi nhân quyền Việt Nam, nhưng cho tới nay chưa thấy đủ áp lực đáng kể, ngoài những điều kiện đổi chác nhất định vào những thời điểm nhất định, như quá trình thương lượng Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP chẳng hạn. Ông Giorgetta.
There is no sustained pressure on the government to bring about significant political and legislative reforms and the release of all political prisoners. Definitely we see even...
Ông nói, chưa có những áp lực bền vững buộc Việt Nam phải có những cải tổ quan trọng về mặt chính trị, luật pháp hay phóng thích tù nhân lương tâm. Thậm chí phản ứng của quốc tế hiện chưa đủ mạnh trước chiến dịch đàn áp đang diễn ra tại Việt Nam. Mọi người cần đồng thanh giống tiếng nói quan ngại mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa đối với các vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền kêu gọi châu Âu và đặc biệt là Hoa Kỳ trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Việt Nam vào tháng 5, dùng đòn bẩy kinh tế, chính trị để thúc bách Việt Nam chứng minh tôn trọng cam kết nhân quyền và biểu hiện những cải cách thực thụ. Giám đốc khu vực châu Á của FIDH.
We expect him to repeat his calls for the Vietnamese government to respect human rights and fundamental freedoms.
Ông Giorgetta nói, chúng tôi kỳ vọng Tổng thống Barack Obama sẽ lặp lại lời kêu gọi cải thiện nhân quyền trong chuyến thăm Việt Nam tới đây, không chỉ bằng ngôn từ mà phải bằng những hành động cụ thể gắn liền với những lời kêu gọi đó. FIDH nói, các điều khoản trong Bộ Luật Hình Sự không phù hợp với những nghĩa vụ của Việt Nam theo luật pháp quốc tế, cần phải bị loại bỏ, bao gồm Điều 88 tuyên truyền chống nhà nước, Điều 79 hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, Điều 258 lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, hay Điều 87 phá hoại đoàn kết dân tộc. Những quy định thường được Việt Nam áp dụng trong các bản án dành cho giới hoạt động nhân quyền, những người chỉ trích chính phủ hay những người bất đồng chính kiến. Theo Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Việt Nam hiện đang giam giữ khoảng 130 tù nhân chính trị, con số lớn nhất trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Hà Nội phủ nhận có tù nhân lương tâm tại Việt Nam và một mực khẳng định chỉ giam cầm những người vi phạm pháp luật. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH là cơ quan bảo vệ nhân quyền quốc tế, đại diện cho 178 tổ chức nhân quyền từ gần 120 quốc gia trên thế giới. Kể từ năm 1922 tới nay, FIDH bênh vực cho tất cả các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa như quy định trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Một thành viên trong FIDH là Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Pháp. Hà Nội nỗ lực tối đa ngăn ngừa virus Zika. Sở Y tế Hà Nội huy động mọi nguồn lực sẵn có để phòng ngừa bùng phát dịch Zika sau khi Bộ Y tế nâng mức khẩn cấp của loại virus gây teo não này lên cấp độ 2. Burnama dẫn lời Giám đốc Sở Nguyễn Khắc Hiền tại cuộc họp hôm 31 tháng 3 đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ bộc phát dịch bệnh với khoảng 8.000 lượt khách nước ngoài đáp sân bay Nội Bài hàng ngày. Ông Hiền nói, 62 bệnh viện đa khoa địa phương phải giám sát các cư dân từ nước ngoài trở về, đặc biệt là từ các nước đang bị virus Zika hoành hành. Sở Y tế Hà Nội cho biết sẽ tiến hành chiến dịch quảng bá tại các cửa khẩu biên giới để du khách biết nơi liên lạc khi có triệu chứng của Zika. Cư dân địa phương được khuyến cáo sử dụng thuốc diệt muỗi và che đậy các nơi cất trữ nước để ngăn muỗi sinh sản. Giới hữu trách nói, hiện Hà Nội chưa có ca bệnh Zika nào. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 59 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu đã báo cáo có virus Zika. Một số người nước ngoài sau khi rời khỏi một số quốc gia Đông Nam Á cũng được báo cáo xét nghiệm dương tính với Zika. Virus chủ yếu lây truyền qua mũi có liên hệ với chứng teo não, chưa có thuốc chủng ngừa hay chữa trị. Trung Quốc yêu cầu Mỹ tránh xa Trường Sa. Chủ tịch Trung Quốc cảnh cáo Mỹ chớ xâm phạm chủ quyền và lợi ích quốc gia của Bắc Kinh tại Trường Sa dưới danh nghĩa thực thi quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập Cận Bình tại cuộc họp với Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tại Washington hôm 31 tháng 3 rằng Trung Quốc không dung chấp các hành động đó và rằng Bắc Kinh ủng hộ hòa bình an ninh Biển Đông. Mọi tranh chấp nên được giải quyết thông qua thương lượng ôn hòa. Ông Tập nói, Trung Quốc tôn trọng và bảo vệ quyền tự do hàng không, hàng hải của tất cả các nước dựa trên luật quốc tế. Cùng lúc, Bắc Kinh sẽ không chấp nhận hành động nào làm tổn hại chủ quyền và lợi ích quốc gia của Trung Quốc dưới danh nghĩa của quyền tự do hàng hải. Chủ tịch Trung Quốc cũng bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ tuân thủ cam kết không đứng về bên nào trong tranh chấp Biển Đông và đóng vai trò xây dựng giúp đảm bảo ổn định khu vực. Kể từ tháng 10 năm ngoái tới nay, Mỹ đã thực hiện hai cuộc tuần tra vì tự do hàng hải, áp sát các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp ở Biển Đông, thách thức tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. Washington cũng tăng cường giám sát trên không, đẩy mạnh các cuộc tập trận với các đồng minh ở châu Á và siết chặt hợp tác quân sự với các nước phản đối kế hoạch quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm Việt Nam. Trung Quốc trong năm nay đã cho triển khai phi đạn đất đối không và máy bay chiến đấu ra đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa, trong lúc ráo riết xúc tiến các công trình thay đổi nguyên trạng Biển Đông.